nghiêm, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, chúng ta đang ở tại khuôn viên chùa Đại Bát Niết Bàn, gọi tắt là chùa Niết Bàn. Đây là địa điểm lịch sử mà vào lúc năm 80 tuổi, Đức Thế Tôn sau 45 năm thuyết giảng trên 30.000 bài kinh, thể hiện nền minh triết và đạo đức, an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Ngài đã trút hơi thở cuối cùng, mà thuật ngữ Phật học thường gọi là nhập vô dư niết bàn. Vào thời Đức Phật, đây là khu vườn rừng sinh thái chứa đầy các cây ta la sông thọ. Ta la là một loại cây mà khi lên đến chiều cao khoảng chừng 3-4 mét, tự động chĩa ra thành là hai nhánh, và nó đâm nay như là cây dằn ná. Tận dụng vào cái thế tự nhiên của cây giữa hai cây ta la sông thọ, Thế Tôn đã nằm chính giữa, mặt hướng về phương Tây, hít thở không khí trong lành, và để lại một bài kinh Đại Bát Niết Bàn trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa dày cả 1.000 trang. Trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Nguyên Thủy, bài kinh Bát Niết Bàn khoảng 50 trang. Nội dung của hai bản kinh này có điểm thống nhất và dị biệt. Thống nhất là giới thiệu về những ngày tháng cuối đời của Đức Phật, và trong đó Đức Phật đã nhắc nhở những tinh yếu Phật pháp mà trong suốt 45 năm thuyết giảng, Ngài đã dày công truyền bá, hướng dẫn để giúp cho người thực tập được an lạc và giải thoát. Điểm dị biệt lớn là trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa giới thiệu các cái cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học giữa Đức Phật và 6 luận sư triết học thuộc các trường phái Bà La Môn lúc bấy giờ. Thông qua các cuộc đối thoại này nền tảng triết học của Phật giáo được trình bày, và cốt lõi triết học của Bà La Môn giáo đó cũng được so sánh đối chiếu. Kết quả là 6 vị luận sư nổi tiếng thời Đức Phật đã lần lượt bội phục nền minh triết và trí tuệ do Đức Phật khám phá, đã trở thành đệ tử của Ngài. Hầu như trong bản kinh Đại Bát Niết Bàn không có một vấn đề triết học nào của Phật giáo mà không được đề cập trong đó. Đó là một dấu ấn rất quan trọng, một tài liệu, một văn bản học rất quý giá, mà theo đó chúng ta có thể ôn lại bức tranh toàn bộ về những lời dạy cao quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vào mùa ăn cư kiết hạ cuối cùng, Đức Phật nhập hạ tại chùa Khỉ, thành Tỳ Xá Ly. Và tại đây Đức Phật đã tuyên bố Ngài sẽ nhập vô dư niết bàn vào ngày rằm tháng 4. Đó là những cái thời khắc quan trọng còn lại mà các đệ tử có thể có cơ hội gần gũi học hỏi chánh pháp cao siêu của Ngài. Sau khi kết thúc mùa ăn cư cuối cùng, Đức Phật đã cùng các vị thánh tăng và tăng đoàn từng bước từ thành Tỳ Xá Ly đi trong chánh niệm hướng về Dương Thành Ca Tỳ La Vệ, và giữa đường dừng lại tại Kusinaga, Ngài đã nhận bữa cơm cúng dường cuối cùng của Thuần Đà. Sau đó Đức Phật bị đau bao tử, một cơn đau hoang hoại, và sau đó thì Ngài đã qua đời do chú phải nóng độc. Dựa vào các mô tả trong kinh đó, chúng ta có thể suy luận là Đức Phật bị ung thư bao tử do 6 năm khổ hạnh thời mới đi tu. Và việc Đức Phật ăn uống đó, thì một ngày ăn có một cử, sáng chỉ uống, chiều không nhai, trưa ăn chỉ một lần. Mặc dù Đức Phật là một nhà có tri thức về khoa học, về đạo đức, về minh triết, về các phương diện tri thức luận đó, Ngài là số 1. Nhưng vì truyền thống tâm linh lúc bấy giờ, hễ gọi là người xuất gia, dầu là theo truyền thống Bà La Môn hay truyền thống của Sa Môn, tức không chấp nhận phương pháp tu tập của Kinh Địa Vệ Đà, tất cả đều chỉ được ăn một lần một ngày thôi. Ai mà ăn hai lần một ngày được xem là hưởng thụ, mặc dù ăn rất đơn giản thôi. Hòa theo quan niệm văn hóa, phong tục tập quán có mấy ngàn năm trước Đức Phật, giáo đoàn tới các vị tu sĩ đệ tử của Ngài, mỗi một ngày chỉ ăn một cử giữa trưa. Và điều này nó không tốt cho sức khỏe. Lúc đó thì bao tử quá đầy, khi thì bao tử quá ít. Do chứng bệnh ung thư bao tử mà Đức Phật đã qua đời tại vườn rừng Ta La Song Thọ này. Các nhà nghiên cứu thống nhất với nhau rằng là có lẽ Đức Phật đang trên đường từ thành Tỳ Xá Ly về Vương Thành Ca Tỳ La Vệ. Và trong đầu của Ngài, Ngài cũng muốn trút hơi thở cuối cùng ở quê hương, nơi mà Ngài đã được sanh ra, lớn lên suốt 29 năm. Khoảng cách từ đây đến Ca Tỳ La Vệ khoảng 200 cây số. Và dĩ nhiên từ Tỳ Xá Ly đó là nó đứng theo hướng ngược chiều của Vương Thành Ca Tỳ La Vệ. Do đó tứ chúng đệ tử từ thành Tỳ Xá Ly nghe tin rằng Đức Phật sẽ qua đời, họ đã không muốn rời khỏi Ngài. Hàng ngàn và hàng vài chục ngàn tăng ni Phật tử thuộc nhiều trường phái triết học tôn giáo khác nhau đã cùng đi thiền hành với Đức Phật tới làng Kasariya. Đức Phật đã ngồi xuống trong chánh niệm, Ngài đã thuyết giảng và giải quyết những thắc mắc về chánh pháp, về tâm linh cho những người đi theo nghe, và Ngài đã tặng lại một chiếc bát cho tất cả và yêu cầu mỗi người hãy dừng lại, không nên nhọc lòng đi theo Ngài nữa. Chiếc bát đó như là một tín vật, và về sau này đó, người ta đã dựng lên một cái tháp chiều cao gần cả 100 mét. Đó là kiến trúc tháp đẹp nhất trong tất cả các cái công trình kiến trúc mỹ thuật xây dựng trong các Phật tích. Sau đó một phần nữa quần chúng đi theo Đức Phật từ thành Tỳ Xá Ly đã dừng chân và quay trở về. Đang khi đó, các cư dân ở Kasariya lại tiếp tục đồng hành với Đức Phật lên đến tại Kusinaga này. Thì mỗi khi đi tới đâu, sau khi dùng ngọ trai theo thông thường đó, thì Đức Phật đi kinh hành như là lời Ngài đã dạy. Sau đó Ngài ngồi xuống dưới gốc cây, kêu gọi tất cả những người có mặt cũng cùng hít thở không khí trong lành của vườn rừng sinh thái, và tùy theo đôi đương cơ vào lúc đó, có khi thì Ngài thuyết pháp theo chủ đề, có khi thì Ngài thuyết pháp theo yêu cầu, có khi thì Ngài dành thời gian giải quyết tất cả các thắc mắc trên con đường tu tập của các đệ tử. Ba tác phẩm kinh ở cuối đời của Ngài được thuyết giảng tại đây bao gồm là kinh Đại Bát Niết Bàn Bát Tông như vừa nói, phẩm Bát Niết Bàn trong kinh Trường Bộ ngắn hơn khoảng vài chục lần. Bản kinh Di Giáo thì được Ngài thuyết giảng tại đền thờ Mathakur, mà hồi trưa nay đó, khi đến Kusinaga, chúng ta đã dừng lại chụp ảnh lưu niệm với Đức Phật. Dựa vào các bản kinh này, chúng ta có thể rút ra được một số bài học ứng dụng từ cuộc đời và kinh nghiệm của Đức Phật ở những năm tháng sau cùng. Một, sắp xếp mọi việc cá nhân ổn thỏa. Thông thường đó, mỗi một đời người được tính từ lúc được sinh ra cho đến lúc qua đời. Trong thời kỳ chiến tranh, tuổi thọ trung bình của một đời người là 60 năm. Trong thời hòa bình, tuổi thọ có thể lên tới 70. Và khi chiến tranh trên toàn thế giới này giảm đi, người ta không còn phải sống dội, sống hối hả, và trở về đời sống chánh niệm theo Đức Phật dạy đó, thì tuổi thọ trung bình có thể lên đến 80 tuổi. Đức Phật là một người hoạch định cuộc đời của Ngài theo thời gian biểu rất rõ. 30 năm đầu, Ngài không màng đến việc hôn nhân. Mặc dầu vua Tịnh Phạn, kế mẫu Mahasabade, lúc nào cũng gây áp lực và khích lệ Ngài sớm lập gia thất. Lý do là muốn có người kế ngôi về sau này. Truyền thống văn hóa của Ấn Độ cũng giống như là Trung Quốc, quan trọng về sự có mặt của những người con trai, vốn được xem như là trụ cột nối dõi tông đường, còn những người con gái là phụ thuộc, là ngoại tộc thôi. Gia đình của Đức Phật cũng thế. Mặc dầu như vậy, Ngài vẫn bằng nhiều lý do khéo léo lo cho nước, lo cho dân, lo cho sự phát triển và hạnh phúc, cho nên không màng đến hạnh phúc và hôn nhân của bản thân. 6 năm tầm sư học đạo và khổ hạnh theo Ngài vừa là một sự trải nghiệm. Các nền minh triết được truyền bá trước đó và được bơm phồng rằng đó chính là con đường hướng đến sự giác ngộ và giải thoát duy nhất. Trải nghiệm suốt 6 năm các phương pháp vốn có của Bà La Môn giáo, Đức Phật thấy rất rõ rằng là các phương pháp này không có khả năng dẫn đến sự giác ngộ đúng nghĩa. Ngài đã mạnh dạn từ bỏ, kêu gọi các bạn đồng tu từ bỏ, và trên nền tảng này Ngài đã khám phá ra con đường trung đạo, được gọi ngắn gọn là con đường Bát Chánh Đạo, có khả năng làm cho chúng ta thanh tịnh về nhận thức, thanh tịnh về đời sống đạo đức và thanh tịnh về tâm linh. Giới, định và tuệ là ba chân vạc của đời sống đạo đức và tâm linh theo tinh thần Phật dạy. Và theo Ngài, đó chính là con đường độc lộ có thể giúp cho tất cả chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau. 49 năm hoằng hóa, Đức Phật đã hoạch định buổi sáng làm gì, chiều làm gì, tối làm gì, và khi nào thì độ ai, độ ở đâu, độ ra làm sao, đã được Ngài lên kế hoạch rất kỹ. Và chỉ với những phương pháp như thế thì con đường độ sanh mới có kết quả. Với đây vài hôm trên xe, chúng tôi cũng đã giới thiệu quý vị về bức tranh hoằng hóa của Ngài trong 45 năm. 6 tháng đầu Đức Phật đã độ được 1250 vị xuất gia. Phong trào tâm linh mới được Đức Phật khai sáng có một sức hút vô cùng mãnh liệt đối với giới tri thức Bà La Môn giáo, giới tri thức xã hội, giới chính trị gia và giới thương gia. Sau đó Đức Phật độ cho những người bình dân nhằm giải phóng thân phận bị phân chia giai cấp, bị chà đạp nhân phẩm mà kinh điển Vệ Đà đã chủ trương. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể học được Đức Phật là sắp xếp thời gian biểu cho cuộc đời của mình, đa khi mình chưa biết rằng mình sẽ sống thọ bao nhiêu, và vô thường được xem là nhanh chóng. Tốt nhất là ta nên người gương theo Đức Phật. Sáng sớm Đức Phật thì ngồi thiền. Dĩ nhiên ngày ngồi không phải để tu nữa, ngài đã chứng đắc giác ngộ rồi, mà ngồi thiền để làm gương cho các đệ tử của ngài. Sau đó ngài đi vào thành khất thực, và đây là cái lý do để ngài có cơ hội tiếp xúc với quần chúng, lắng nghe và biết được nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân, những trở ngại cá nhân, gia đình, xã hội, và trên cơ sở đó ngài chia sẻ các bài pháp thoại để giúp cho những người đang bị bế tắc có được cơ hội vượt qua nỗi khổ niềm đau của mình. Khi nhận tặng phẩm cúng dường của ai, Đức Phật đều bày tỏ lòng biết ơn, và sự đền ơn của ngài dành cho họ đó là một bài thuyết pháp, có khi là một câu kệ 4 câu, 6 câu, 8 câu, có khi là một bài pháp ngắn 10 phút, có khi là một bài pháp dài 1 tiếng, 2 tiếng, tùy theo đối tượng mà lời pháp ngắn dài nội dung ra sao, nhằm giúp cho người nghe đó giải tỏa được tất cả những thắc mắc và hướng tâm đến cõi thanh cao. Chiều khi trở về tỉnh xá thì Đức Phật lại tiếp tục thuyết giảng cho rất nhiều các thành phần trong xã hội. Tối đến thì ngài tiếp tục đi kinh hành. Kinh điển mô tả mỗi đêm Đức Phật chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ thôi, mà ngài vẫn sống thọ được 80 tuổi là vì giấc ngủ của Đức Phật hoàn toàn không có mơ. Mơ đó làm tiêu hao các năng lượng trí óc rất nhiều. Khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, đầu hôm hay buổi sáng, ức chế tâm lý trong giấc mơ vẫn tiếp tục làm cho con người bị nhức đầu, căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu. Cho nên trước khi đi ngủ, Đức Phật hướng dẫn chúng ta thực tập bài kinh Từ Bi, quán chiếu rằng năng lượng từ bi nhổ nỗi khổ, mang niềm vui đến mọi người đã được lan tỏa từ khối óc và trái tim lên trên toàn cơ thể của chúng ta. Sau đó chúng ta cũng liên tưởng cái trường sinh học từ bi đang lan tỏa khắp tất cả ngôi nhà, tác động đến người thân bao gồm cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em, và cứ như thế trường sinh học từ bi lan tỏa đến làng xóm và tất cả mọi chúng sinh trên hành tinh. Năng lực từ bi của mỗi người xuất hiện như một trường sinh học là có giới hạn. Chắc chắn là cái lòng từ bi của chúng ta nó không đủ lớn để mà phủ trùng khắp thế giới này. Nhưng mà vẫn khuyên chúng ta thực tập như thế bằng sự quán tưởng và nhắm vào trọng điểm rằng bất cứ mỗi nỗi hàm oan, trở ngại, gút mắt, hận thù, mâu thuẫn, xung đột, lộ trừ lẫn nhau giữa chúng ta với bất cứ một người nào, dầu là trong huyết thống hay là ngoài huyết thống, thì cũng nương vào cái nguồn năng lượng từ bi này tháo mở đi. Giờ đó trong giấc ngủ chúng ta thoát ra khỏi tất cả các giấc mơ. Bài kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật còn giải thích rất rõ, mơ thuộc về tưởng ấm ma, ma đây là một trở ngại vật chứ không phải là ma quỷ, và ấm là một tổ hợp tưởng là tri giác kéo theo các cái tâm tư và nhận thức. Đa khi chúng ta ngủ thì ý thức hoạt động một mình, dựa vào các dữ liệu ban ngày mà ý thức tiếp xúc hoặc là nối kết với các dữ liệu đã từng có trong quá khứ, tạo thành một kịch bản. Ý thức tự độc thoại, tự đạo diễn, tự diễn tiến. Và do đó, dầu là giấc mơ lành, theo Đức Phật vẫn là tưởng ấm ma. Hành giả tu tập phải thoát ra khỏi tất cả các cái tưởng tượng đang khi giấc ngủ diễn ra. Nhờ ngủ như thế, dầu chỉ có 3 tiếng, sáng thức dậy ta vẫn có thể tái nạp lại bình năng lượng tâm linh một cách rất là thoải mái. Tập sắp xếp cho mình một thời gian biểu cho từng ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, giờ nào việc đó, không gian nào công việc đó, không lẫn lộn. Nhờ đó chúng ta thoát ra khỏi mọi cái áp lực công việc. Về nhà thì không nhớ việc công sở, đến công sở thì không thị phi chuyện của gia đình, đang đi hành hương hay là du lịch, quên hết tất cả chuyện công sở và chuyện gia đình đi. Bởi vì có lo ta cũng không giải quyết được chuyện gì, chỉ làm cho mình bị mỏi tâm, mệt ý và căng thẳng trên bộ não thôi. Lối sống này đó là nghệ thuật buông xả, giúp cho chúng ta tiếp xúc mỗi thời gian là một cảnh huống mới, mỗi không gian là một cái an lạc mới. Đó là cái sắp xếp mà một cách bình ổn. Chuyện ngày hôm nay có thể giải quyết được thì đừng đùn để cho ngày mai. Phận sự nào của tháng này thì làm sao phải giải quyết trong tháng. Và công việc nào cần đầu tư của năm nay thì đừng để lại cho sang năm. Như vậy là chúng ta sẽ không bị công việc rượt đuổi. Vì sự rượt đuổi của công việc sẽ làm cho mình lính quýnh, mệt mỏi, căng thẳng và đeo bám những cái hình ảnh nó không được vui. Cho nên kết quả là chúng ta sẽ khó được hạnh phúc lắm. Đó là sự sắp xếp rất có khoa học mà Đức Phật đã làm đối với cuộc đời của Ngài. 2. Di chúc mọi thứ cho người thân. 3 bài kinh mà chúng tôi vừa nêu tên gồm có bài kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa, Bát Niết Bàn của Phật giáo Pali và Kinh Di Giáo của Đạo Phật Đại Thừa đều nhấn mạnh đến góc độ những người đệ tử còn lại của Đức Phật phải làm cái gì và làm như thế nào. Trong mấy ngày qua trên xe buýt vào mỗi buổi sáng, chúng ta có cơ hội đọc bài kinh Di Giáo, tức là lời giáo huấn cuối đời của Ngài. Bắt đầu là những lời giáo huấn về đời sống đạo đức thanh cao dành cho người xuất gia. Đọc vào một trang đầu đó, chúng ta sẽ thấy đời sống xuất gia chuẩn mực á là thanh bằng, lạc đạo, giản dị, bình dân, mà nội tâm của vị tu sĩ đó rất là cao sáng, không nhiễm đắm tất cả các khoái lạc đời sống thế tục, rồi các công việc bao gồm kinh doanh, mua bán, sản xuất, thậm chí là các dịch vụ thuê người hoặc là gia nhân, những người trợ giúp việc, vân vân. Hầu như là Đức Phật khích lại đề người tu đó có tinh thần tự lập, khỏi phải bị lệ thuộc vào quần chúng. Và giờ đó đó, cái con đường giải thoát và tháo mở được các trói buộc mà khi còn là đời sống tại gia vướng phải đó dễ dàng được thực hiện thành công. Trong đó Đức Phật rất cấm kỵ về việc bói toán, tướng số, luận tốt xấu, hên xui, may rủi, phong thủy, địa lý, thiên văn để đoán định về sự hưng và suy của một con người hay là một thời cuộc. Theo Đức Phật, tất cả những cái đó nó không có giá trị thật, chỉ có giá trị tham khảo thôi. Và phần lớn chúng ta rất dễ dàng bị rơi vào các cái ám ảnh khi bị thầy bói phán cho một câu, nện cho vài chữ rằng là năm nay ông bà sẽ bị xui, có thể bị tai nạn giao thông, gặp trở ngại, làm ăn thua lỗ, chuyện gia đình có nhiều điều không vui. Thì hầu như là suốt một năm đó chúng ta sống với một cái nỗi hoang mang, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, Còn những chuyện đó có thật hay không chưa biết, nhưng mà hậu quả của niềm tin này đã làm chúng ta mất hạnh phúc rồi. Lối sống chánh niệm được Đức Phật thiết lập là nhằm giúp cho chúng ta đối phó và giải quyết nhanh, có hiệu quả bất kỳ một vấn nạn nào diễn ra với chúng ta. Thay vì mình lo quá xa, thì hãy tập trung trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, tốt hơn rất nhiều thứ. Bài kinh Di Giáo mười mấy trang bao gồm tất cả những giáo huấn cần thiết nhất cho người xuất gia, người tại gia, và trong đó đó điều mà Ngài nhắc lại rất quan trọng, đó là hễ ai còn bất cứ một điều thắc mắc gì về tứ diệu đế thì đây là cơ hội cuối cùng để nêu ra, nhờ đó Ngài sẽ tháo mở cho. Đại diện tất cả những người có mặt lúc bây giờ thưa với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng ta đều đã, chúng con đều đã hiểu rõ nhờ hướng dẫn tương tận của Ngài và thực tập có kết quả, cho nên không còn gì thắc mắc. Ai cũng biết rõ nỗi khổ niềm đau gồm có 8 nhóm chia làm 2 phương diện: khổ vật chất và khổ về tinh thần. Khổ nào cũng có nguyên nhân của nó, hoặc gắn với tâm tham, hoặc kết với tâm sân, hoặc liên minh với tâm si, hoặc bao gồm cả hai, hoặc nối kết cả ba. Không thể nào không có chuyện gì xảy ra trên cuộc đời này một cách tình cờ, ngẫu nhiên hay là áp đặt của thần linh nào. Hạnh phúc mà đến cao nhất là Niết Bàn thấy Đức Phật là có thật, nhờ tin tưởng rằng mình có thể tái phục hồi được hạnh phúc, sở hữu được hạnh phúc, trải nghiệm được hạnh phúc, chúng ta sẽ quên đi nỗi khổ niềm đau nhọc nhằn trong năm tháng với nhiều thách đố, trở ngại, chướng duyên có mặt chúng ta như là quy luật của nhân quả. Vì nên người tu học Phật cần lạc quan hơn, yêu đời hơn, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn để giải quyết chúng khi chúng có mặt. Bát chánh đạo được Đức Phật lập đi lập lại có thể nói 200 lần trong tổng số các bài kinh Ngài thuyết giảng, không phải một sự tình cờ, vì đây là con đường tâm linh khám phá quan trọng nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thứ nhất là chánh kiến, đó là tầm nhìn về thế giới, về nhân sinh, không lệ thuộc vào sự ngẫu nhiên, không lệ thuộc vào thiên nhiên, không lệ thuộc vào thượng đế, thần linh, không phải duy vật, không phải duy tâm, mà là duyên khởi. Thứ hai, chánh tư duy, tức là tư duy có phương pháp, tư duy tích cực, tư duy thoát ra khỏi tham sân si, và tư duy dẫn đến điều mà chúng ta có thể đạt được hạnh phúc và bình an. Thứ ba là chánh ngữ, tức là truyền thông chân lý, truyền thông hòa hợp, truyền thông văn hóa và truyền thông các giá trị lệ lạc. Thứ tư là hành vi đạo đức, bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Thứ năm, đạo đức trong nghề nghiệp, hay còn gọi là nghề nghiệp phù hợp với đạo đức. Đức Phật khuyên tránh 5 loại nghề nguy hiểm sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, lầu xanh vì dẫn đến sự tán gia bại sản và mất hạnh phúc với bao nhiêu gia đình, bào chế và bán độc tố vì có thể dẫn đến tình trạng làm cho người khác tự tử bởi uống thuốc, nghề chăn nuôi và đồ tể vì gián tiếp và trực tiếp giết hại sự sống của các loài gia súc. Đó là những nghề mà theo Đức Phật đó làm cho con người bị kẹt vào các nhân quả lận đận khổ đau. Những nghề gì được luật pháp cho phép và phù hợp với đạo đức Phật dạy thì nên phát huy, nhờ đó chúng ta có thể có một tương lai tươi sáng. Thứ sáu, chánh niệm, tức là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, nhờ đó ta điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn, thông minh hơn, phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều thứ hơn. Thứ bảy, chánh định, tức là thực tập thiền định để giúp cho chúng ta giải phóng được tham sân si vốn là gốc rễ của mọi nỗi khổ niềm đau. và đây là đỉnh cao nhất, mà khi đạt được nó đó, hành giả sẽ mở toan cánh cửa trí tuệ để trở thành Phật. Thứ tám, cuối cùng là tinh tấn. Tinh tấn là một sợ chỉ xuyên suốt bảy yếu tố chân chánh vừa nêu. Khi có chánh tinh tấn thì chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh định. Và các quý Phật tử nên lưu ý, các pháp môn được các tổ sư Trung Quốc giới thiệu cho cộng đồng Phật giáo Đại Thừa đó là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo và được liệt vào nhóm chánh niệm thôi. Niệm Phật nhất tâm bất loạn được nêu ra trong kinh A Di Đà là một phần nhỏ của chánh niệm. Trong kinh Đức Phật đưa ra 6 phương diện chánh niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm sự rộng lượng, niệm đạo đức và niệm kết quả giảng sanh về các cảnh giới lành. Người Trung Quốc bỏ hết 5 phương pháp niệm, giữ lại yếu tố niệm Phật thôi. Còn thiền mà Trung Quốc chủ trương, dù là thiền công án hay thiền thoại đầu của các trường phái Lâm Tế, Dân Môn, Quy Ngưỡng, Tào Động, vân vân, cũng chỉ là 2 phần trong số 8 bát chánh đạo thôi. Đó là chánh niệm và chánh định. Mật tông mà Phật giáo Tây Tạng truyền bá, một tông phái tại Trung Quốc và Nhật Bản cũng truyền bá, cũng chỉ là một phương tiện để có được chánh niệm thôi, và do đó nó được liệt vào nhóm chánh niệm. Như vậy, 3 pháp môn quan trọng nhất trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam chỉ phản ánh được tối đa là 2/8 con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Theo chúng tôi, tu tập như thế không đủ dưỡng chất tâm linh để được giải thoát. Các tổ không thể nào sâu sắc hơn Đức Phật. Trí tuệ của các tổ cũng không thể nào sánh bì với Đức Phật được. Và vì đó, thay vì chúng ta chạy theo quá nhiều các cái lời hứa hẹn của các thầy, những người chủ xướng các pháp môn, tốt nhất hãy quay trở về với Đức Phật gốc, thực tập bát chánh đạo ăn chắc mặt bền hơn, đầy đủ hơn các dưỡng chất tâm linh cần thiết để chúng ta giải quyết các vấn nạn. Đó là những điều rất khó nghe, thậm chí có một số Phật tử sẽ bị sốc, nhưng đó là sự thật. Chúng tôi được đào tạo từ lò Đại Thừa 29 năm, nhưng khi thuyết giảng chúng tôi vẫn quay trở về với đạo Phật gốc thôi. Vì quá trình biên tập kinh điển đó, nó trải qua đến mấy trăm năm mới hình thành thành văn bản. Do đó các nhà biên tập đã có thể chủ quan thêm vào một số điều Đức Phật không có nói, và bớt đi do không nhớ hết được những điều Đức Phật dạy. Đa khi kinh điển Pali đó được xem là kinh điển thuần chất, thống nhất với nhau về quan điểm tư tưởng trong từng bài kinh. Để như vậy, thực tập theo bát chánh đạo là con đường tâm linh tốt nhất, mà trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói bát chánh đạo là khổ hạnh khó thực hành nhất. Chúng tôi tạm gọi Đức Phật chê chữ. Khổ hạnh á, trong chữ Hán nó gồm có 2 nghĩa. Thứ nhất là thực tập khổ đau, như đứng một giò, nằm trên bàn chông, lấy cây đập vào lưng mình, suốt năm không tắm, trọn đời không ngủ, ăn rất sơ sài, về với niềm hy vọng rằng là phương pháp đó sẽ giải quyết được khổ đau. Nghĩa thứ hai đó, khổ hạnh là phương pháp thực tập khó làm. Khổ là khó đó, ví dụ như ta nói là gian khổ hay còn gọi là gian khó, cái khó khăn đó, thì theo Đức Phật bát chánh đạo là phương pháp khó nhất trong lịch sử tư tưởng của các pháp môn, dù thuộc pháp môn của tôn giáo nào. Và ai thực tập được bát chánh đạo là nắm chắc được an vui trong bàn tay. Đó là điều mà Đức Phật nhắc nhở lần cuối trước khi Ngài nhắm mắt. Và cái bài kinh đầu tiên mà Ngài thuyết giảng cũng là kinh Tứ Diệu Đế tại vườn Nai. Cho nên thay vì chúng ta đi theo một đạo Phật tổ sư, tức các vị lập tông trở thành là quan trọng, là hạt nhân, là chủ não, và các ngài thích bài kinh nào giới thiệu cho chúng ta bài kinh đó. Những gì mà các ngài lập tông không giới thiệu, các Phật tử trở nên là mù mờ. Đang khi đó Đức Phật nói giáo pháp của Ngài đó là không có giấu giếm, giống như là các vân tay trong lòng bàn tay, hễ ai có mắt là có thể nhìn thấy được. Và Ngài cũng có nói rất nhiều lần trong các kinh đó, không có mặt pháp, không có thần chú trong giáo pháp của ta. Ba đời chư Phật không ai giấu giếm cái gì, cần gì phải bí mật, công bố một cách miễn phí. Vấn đề là chúng ta có chịu thực tập hay không thôi. Học bài học này đó thì mỗi người cần phải viết di chúc, dù mình là đang còn trẻ ở tuổi trung niên thôi. Nếu ta có gia tài, sự nghiệp, sổ hồng, sổ đỏ, tiền bạc, rồi số tài khoản trong ngân hàng, cứ làm sẵn di chúc hết. Vô thường nó đến với chúng ta không biết lúc nào. Và khi chúng ta lỡ mà có qua đời bởi vô thường thì con em thân bằng quyến thuộc chúng ta không rơi vào cái cảnh nồi da sáu thịt do tranh chấp quyền lợi và quyền thừa kế. Mọi thứ nó được luật định rõ hết rồi. Và trong cuộc đời cho đến lúc nào mình còn sống, mình được quyền thay đổi di chúc. Di chúc sau cùng là có giá trị và thay thế nội dung của di chúc trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh có một sư bà, sau nhiều chục năm dành dụm cái tiền Phật tử cúng dường để chuẩn bị trùng tu đột tử, mấy tỷ đồng đó đến bây giờ vẫn còn nằm trong ngân hàng, không giải ngân được, không rút được. Bởi vì theo luật á thì thừa kế một bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái. Sư bà thì còn có anh chị em, mà anh chị em sư bà đó khởi lòng tham muốn mình trở thành là người kế thừa hợp pháp của khoản tiền đó. Giáo hội Phật giáo thì muốn sử dụng số tiền đó để trùng tu ngôi chùa đúng với cái nguyện vọng của sư bà, để sư bà cảm thấy vui dù mình không còn nữa, mà cái công trình mình mong muốn vẫn tiếp tục được thực hiện. Tranh chấp đó diễn ra nay gần 4 năm vẫn chưa đi về đâu. Đó là một sự kiện nhỏ thôi, còn đối với đời sống tại gia còn phức tạp hơn nhiều. Lòng tham dễ sanh khi tiền quá nhiều. Bà Phấn còn được gọi là bà bán bún, khi chết đột tử đã để lại trên 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Về việc làm ăn đó thì bà là một tấm gương sáng ta cần học hỏi. Không được nhà nước hỗ trợ một đồng vốn nào, bà cắt ca cắt cụm đi bán bún dành dụm, rồi đến lúc ngày hôm nay là bà có trên 1 tỷ, 1.000 tỷ. Đang khi đó nhiều công ty của nhà nước vỡ nợ, từ Vinasin đến Vinalize, mà toàn thành phố Hồ Chí Minh trả nợ 50 năm chưa hết cái khoản nợ đó. Các công ty của nhà nước lập lên á thì được bao che hỗ trợ, rồi cuối cùng vỡ nợ ra thì nhà nước lãnh đủ. Nhà nước lãnh đủ được hiểu là nhân dân sẽ phải vay lãnh đủ ra. Rồi bà Phấn chết đi không có di chúc, em của bà tranh chấp với đứa con nuôi của bà. Đứa con nuôi của bà từ một đứa một coi bây giờ trở thành là chủ nhân mới của một khoản gia tài kết xù đó. Đang khi Đức Phật đó còn sống, Ngài nói những gì cần làm cho lễ tang của Ngài, Ngài nói rõ hết ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Không được tổ chức linh đình, không làm tốn phí tiền bạc, không cúng kiến, chỉ mặc niệm, đơn giản thôi. Và tất cả các đệ tử cần phải nỗ lực hành trì tu tập làm sao cho được giác ngộ giải thoát. Người tại gia làm sao cho tăng trưởng trong phước báo ngày càng nhiều hơn, lấy trí tuệ làm nền tảng và lấy lòng từ bi để mà đối xử với mọi người. Đó là những lời di chúc miệng, tại vì thời Đức Phật là có di chúc bằng văn bản. Người nào chết đang khi đã có di chúc hay là căn phân tài sản đâu đó rõ ràng hết, việc tái sanh diễn ra rất nhanh chóng, tại vì đâu còn lo lắng nữa đâu. Còn ai có tiền nhiều quá, giấu thậm chí con của mình không biết, chồng mình không hay, khi chết đó, dễ sanh trạng thái tiếc nuối. Và nếu không khéo lẩn quẩn trở thành gia súc ở trong nhà để tiếp tục nhìn thấy cái của cải của mình mà nó vẫn nằm ở dưới lòng đất không xài đâu mà được hết. các chùa cũng nên học theo gương hạnh Phật di chúc. Thầy chủ trì phải di chúc lại rằng là trong mấy chục năm làm đạo mình có bao nhiêu tài khoản, có bao nhiêu đất, bao nhiêu gì cho Phật sự ứng, những công trình tâm linh nào chưa làm xong phải để cho tăng đoàn quản lý đúng theo tinh thần luật dạy. Thì những người kế thừa, các huynh đệ đó sẽ trở nên hài hòa, nâng đỡ, nhiều giúp nhau để làm các Phật sự thành công. 3. Chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau, tuổi xế chiều. Theo quy luật vô thường thì khi đến tuổi trung niên trở lên, sức khỏe con người bị giảm nè. Bệnh tật bắt đầu phát sinh, có người chết trẻ, có người chết trung niên, có người chết già, và bệnh là một nỗi ám ảnh. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói sức khỏe là gia tài vĩ đại nhất, và ai sở hữu sức khỏe là người có phước, bởi vì có giàu cho tiền rừng biển bạc mà không có sức khỏe đó, mỗi ngày vẫn sống với nỗi khổ niềm đau, sáng uống thuốc bắc, chiều uống thuốc nam, toàn là đắng với cay thôi, thì làm sao có được hạnh phúc. Thực tập theo lời Phật dạy, phạn thực kinh hành, tức là sau một bữa cơm đi thiền hành hoặc kinh hành khoảng 15 phút thì chúng ta sẽ không bị những chứng bệnh béo phì, tim mạch, đau nhức xương khớp và nhiều chứng bệnh do thiếu vận động mà ra. Chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, giải trí thích hợp góp phần đảm bảo được sức khỏe của chúng ta. Bên cạnh đó, Đức Phật còn khuyên thực tập thiền, tức là trải nghiệm các phương pháp tâm linh để tống khứ nỗi khổ niềm đau ra khỏi cơ thể và cảm xúc. Hãy làm công việc thực tập tâm linh thường xuyên. Mỗi gia đình nên có một bàn thờ Phật, để trải nghiệm thời kinh, thời ngồi thiền, thời niệm Phật tùy theo sở thích. Và đừng nên làm công việc đó để cầu phúc, mà hãy làm công việc đó để được hạnh phúc bằng sự chuyển hóa, thì chúng ta sẽ tăng trưởng tuổi thọ rất nhiều. Lỡ bệnh tật tấn công chúng ta, mặc dù mình đã sống tốt rồi, nhưng mà do về gen di truyền, hoặc là đang lúc mang thai cha người mẹ đó ăn uống các vật không có kiêng cữ, dẫn đến một số bệnh tật ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta, thì đừng vì thế mà muộn tuyệt, phiền não, sợ hãi, lo âu sau muộn. Tại địa điểm này, bản kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả cái kinh nghiệm Đức Phật thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau vì vướng vào chứng bệnh ung thư cuốn bao tử. Chúng ta biết là cái đó là ăn không được và uống cũng đau, nhưng trên gương mặt của Đức Phật không thể hiện bất cứ một nỗi đau nào. 29 năm trước, khi đi thăm một người ông bị đau cuốn bao tử, chúng tôi nhìn thấy gương mặt của người ông ấy đó là nhăn nhó, và mỗi khi nó đang quặn thắt bên trong đó, cái phản ứng của bệnh nhân là gì? Lấy hai bàn tay của mình ghi vào cái thành giường, hoặc là ôm siết chặt cái cơ thể mình lại để tống khứ một vài nỗi đau ra bên ngoài, hoặc là để nỗi đau đó nó được chịu đựng trên toàn thân. Nhưng mà càng làm như thế thì nỗi đau càng gia tăng, vì nó tỷ lệ thuận với cảm xúc. Ngay vị trí từ Phật nhập Niết Bàn mà chúng ta vừa kinh hành đảnh lễ, Đức Phật cũng nằm ngay chỗ đó, cũng hướng cái vị trí như thế về phía tây, và Ngài vừa làm và vừa hướng dẫn tất cả các đệ tử có mặt. Phương pháp thực tập của Ngài gồm có hai. Thứ nhất, Ngài dạy thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Và Ngài khuyên tất cả mọi người hãy thực tập như thế. Về phương diện luật đó và dân sự, cái cơ thể này đó là do cha mẹ chúng ta sinh ra, được nuôi nấng bởi vật thực. Luật pháp bảo hộ ai đụng đến cơ thể này là phải bị ở tù hay là bị phạt. Ở đây Đức Phật không hề phủ định cái tính chất luật định của thân thể. Ngài cũng không phủ định cái vai trò nhân sự của thân thể, trong các tương quan giữa ta và những người thân, mà Ngài đang nói về yếu tố tâm lý. Phần lớn chúng ta chấp vào cơ thể, thì đẳng thức quá cái cơ thể này là chính mình, đang khi ngoài cơ thể còn có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, phối hợp lại những này thì mới tạo ra sự sống của một con người. Đẳng thức quá một bộ phận nào đó với toàn thể con người được gọi là cái tôi là một sai lầm lớn về phương diện toán học và logic. Và dĩ nhiên nó không có đúng trong hiện thực. Nỗi đau trên cơ thể là do việc bám vào cơ thể mà có. Đau là do các phản ứng thần kinh, ngoại biên, cảm giác, trung khu hoạt động và tiếp nhận một cái phản ứng cảm xúc khó chịu. Bây giờ khi mình nhẩm ở trong đầu, thân thể này không phải là tôi, thì nỗi đau đó không phải là tôi đau. Mặc dù cái đau đang có mặt trên thân của tôi, nhưng tôi có thể phớt lờ nó một cách nhẹ nhàng, chứ phải phớt lờ theo kiểu làm liều. Tự ngã của tôi tức là cái tôi chính mình. Phần lớn chúng ta thường xem cái thân này là của mình lắm. Và thói quen mặc định tên gọi và các mặc định xã hội khác. Đức Phật tiếp tục dạy, hãy quán cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Bốn phương diện vừa nêu nó là thuộc về cái cõi tâm, đồng hành và phối hợp với thân để tạo ra sự sống của một con người. Đau đó thì bám trên thân, mà khổ thì bám vào trong tâm. Khổ thuộc về thái độ, nhận thức và ý tưởng, trong khi đau đó là cái phản ứng sinh học của cơ thể thôi. Và đang khi cơ thể đau, dòng cảm xúc chúng ta dễ bị mít nước theo lắm. Quý vị cứ thử hình dung một bệnh nhân đang than thở quằn quại đau, mà một người nào đó chảy nước mắt thì làm cho người bệnh nhân đó đau nhiều hơn nữa. Bởi vì cái đau đó đang được xích xoa, đang được liên minh, đang được bưng bít. Và do đó cái đau làm cho người đó khó chịu, khó vượt qua. Phương pháp quán vô ngã về phương diện tâm lý học vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái đau trên thân và cái khổ trong tâm, đang khi cái đau vẫn đang quằn quại đối với cơ thể của Đức Phật bể chứng bệnh ung thư bao tử. Ngài làm một vài động tác cho chúng ta nhìn chứng kiến. Ngài đau nhức đổi tư thế, co chân, duỗi chân, xoay trái, xoay phải. Đức Phật kết luận những thứ này không làm cho chúng ta hết được nỗi đau. Đức Phật vẫn nằm bình thường theo tư thế con sư tử, nghĩa là nằm bên phía tay phải, mặt hướng về phía tây, nở nụ cười thật là tươi và thực tập vô ngã tiếp tục. Ngài nói bằng phương pháp này các nỗi đau sẽ được tách ly khỏi tâm. Ngày nay thì chúng ta có được thuốc gây mê, thuốc tê, ngay cả giải phẫu, tức là dùng dao kéo cắt vào làn da thớt thịt, đụng vào các dây thần kinh rất đau. Và do vì đó các cái thuốc khoanh dùng cái khu vực bị đau, cho nên phản ứng đau không đưa về thần kinh trung ương, cho nên chúng ta không có cảm giác là bị đau. Cho đến lúc nào thuốc gây tê gây mê đó đã hết tác dụng thì cái đau đó lại tiếp tục hoành hành chúng ta. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta hãy thực tập như thế để chúng ta ly tâm hóa nỗi đau đã có mặt. Phương pháp thứ hai cũng trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật mô tả Ngài thực tập nhập vào thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Đây là bốn phương pháp thiền căn bản của Đạo Phật để vượt qua nỗi đau bằng sự thay thế. Đức Phật cho rằng tâm của con người luôn luôn chứa được một cái gì đó, hướng đến một cái gì đó, tập trung một cái gì đó. Và khi chúng ta để cái tâm tập trung vào nỗi đau thì nỗi đau nó trở thành là ám ảnh, nó đã khống chế, ngự trị. Thì ngoài cái việc đó ra, ta còn gần như là quên hết mọi thứ, chỉ còn tồn tại một nỗi đau. Nỗi đau đó tự động tăng trưởng, giãn nở, lan rộng, là cho chúng ta gần như là mất sức chịu đựng. Trải nghiệm thiền thứ nhất, chúng ta đang có được cái an lạc do chuyển hóa được tính dục. Phương pháp thiền thứ hai, chúng ta đạt được an lạc nhờ chúng ta thực tập định. Phương pháp thứ ba, ta an lạc sâu lắng hơn nhờ thoát ra khỏi các cái hạnh phúc mang tính đối lập. Và phương pháp thiền thứ tư á, được an lạc khi tâm chúng ta trở nên chân không, không còn bất kỳ cái tư duy gì. Lúc đó thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không có phản ứng, không có đánh giá, phán đoán, suy luận, vân vân. Nhờ đó tâm của hành giả được thoát ra khỏi cái đau. Sau đó Đức Phật lại tiếp tục hướng dẫn, nếu thực tập bốn thiền như vừa nêu mà vẫn chưa có tác dụng thì các vị có thể thực tập thêm năm loại thiền sau đây: không vô biên xứ, tức là quán tưởng khắp vũ trụ này là một cái chân không phủ trùm, sở dĩ ta đau là ta chấp vào cơ thể, chấp vào tâm hoặc chấp vào người thân. Bây giờ ta nghĩ cho thế giới này, vũ trụ này chỉ còn là một cái khoảng không thôi, không có gì hết, thì tất cả các chấp nhất về nỗi đau đó sẽ được tan biến. Kế tiếp, thực tập thức vô biên xứ, tức là tâm thức chúng ta nó có mặt khắp mọi nơi, tức là tạm thời giống như mình xuất cái tâm thức ra khỏi cơ thể. Bây giờ ta gọi là thiền xuất hồn đó, là thiền xuất thần. Và cái này chỉ được áp dụng trong thời gian trị liệu cái đau của thân thôi. Thực tập điều đó thường xuyên sẽ dẫn đến loạn tưởng và là quan tưởng, tức là tẩu hỏa nhập ma. Khi tâm thức mình có mặt khắp mọi nơi thì tâm thức đâu còn ở trong thân nữa đâu mà đau. Sở dĩ ta đau là có hệ thần kinh tác động, nó làm chúng ta nhận được một cái nhận thức, một tín hiệu. Cái đau đó ở bụng hay là ở đầu, ở tay chân. Bây giờ mình hình dung là cái thức của mình á, toàn bộ cái cõi thức nó đang có mặt khắp mọi nơi chứ không có trong thân. Cái đau đó được kết thúc. Kế đến là quán vô sở hữu xứ, tức là khắp vũ trụ này không có cái gì hết á. Không vô biên xứ là một loại thực tập không có thực thể vì mang tính điều kiện, không bền bỉ, còn đây là không có cái gì. Đó là cái cách chúng ta vô hiệu hóa cái đau. Ai có nhiều, chấp nhiều, đau nhiều, díu dính nhiều, người không có, người vô sản thật sự là sống thoải mái lắm, hạnh phúc lắm. Kế đến thực tập phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là quán tưởng rằng là đến lúc giống như mình có cái tưởng, tức là những tri giác trong cơ thể, những lúc là không phải là tri giác. Lúc nào mà mình đang quan trọng nỗi đau thì mình nói là mình nghĩ rằng là mình thoát ra khỏi cái tưởng. Lúc nào mình bỏ phế cơ thể này thì mình phải nghĩ đến cái tưởng để chúng ta thăng bằng trở lại. Sau khi thực tập bốn phương pháp đó mà vẫn chưa có kết quả đó, thì Đức Phật khuyên là thực tập diệt thọ tưởng định. Loại thiền định này rất là cao siêu. Người thực tập á, không phải ai cũng làm được. 1 triệu người chưa chắc có được 1 người. Toàn bộ các hoạt dụng của ý niệm, tâm tư, nhận thức, thái độ, tri giác vắng mặt hết. Và người đó tồn tại giống như một khúc gỗ, nhưng không phải là người chết. Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Quốc đã có 9 năm ngồi xây mặt vào vách tường. Đó không phải là huyền thoại, đó không phải là cương điệu, mà đó là sự thật. Sự thực tập này đã giúp cho Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó gọi là giải quyết hết tất cả các nỗi khổ niềm đau. Đức Phật đã dạy phương pháp đó rồi. Ngày nay thì tại Nepal có một chàng thanh niên mà cách đây mấy năm ngồi thì 1 lần 6 tháng không ăn không uống, không rời khỏi cái tòa Bồ Đề. Sự kiện đó lan rộng trên toàn cầu đến độ các đài thông tấn lớn, đài truyền hình lớn như là BBC, CNN, FP, AFP, hầu như là có khoảng 100 đài truyền hình trên thế giới đến quay phim đưa tin trực tiếp. Và hiện nay tất cả các đoạn phim đó đều được phổ biến trên YouTube. Quý vị chỉ cần gõ chữ Buddha Boy, Boy là cậu con trai đó, cậu con trai Phật, thì toàn bộ các cái băng đó được xuất hiện. Và cậu ấy nói theo kinh Phật dạy đó là đang nhập vào diệt thọ tưởng định. Cầu nguyện của cậu bé này sợ việc các hãng truyền thông và quần chúng đến đông quá có thể ảnh hưởng đến cái sự tu tập thiền định, cho nên hiện nay di chuyển cậu đến một nơi ẩn cư để ẩn tu. Và cậu ấy vẫn tiếp tục trong tư thế ngồi thiền suốt mấy năm trời, không ăn uống gì hết. Sở dĩ chúng ta đau là chúng ta có tâm thức và chấp vào tâm thức trên cái thân. Còn bây giờ đó, chúng ta vô hiệu hóa được nó thì không còn đau nữa. Đó là chính phương pháp thiền Đức Phật đã hướng dẫn các đệ tử của Ngài hãy thực tập theo để trải nghiệm và vượt qua cái đau. Vào thời Đức Phật thì không hề có ban hộ niệm. Và khi mà hộ niệm cho người bị bệnh cuối đời đó cũng không hề có niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ đó chưa từng có. Khoảng thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch, tức là trung bình gần 800 năm sau khi Đức Phật qua đời, phương pháp hộ niệm như chúng ta thấy hiện nay đó được Trung Quốc giới thiệu và quan trọng về danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đang khi cái trọng tâm của Đức Phật đó, đó là thực tập vô ngã để vô hiệu hóa nỗi đau, thực tập thiền để thay thế nỗi đau bằng cảm giác an là hạnh phúc. Đó là sự thực tập trải nghiệm tâm linh. Và đương sự phải là người làm công việc đó. Bốn, hộ niệm cho người giai đoạn cuối. Các phương pháp hộ niệm của Trung Quốc có sớm nhất là vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch. Và trong vòng 2 thế kỷ trở lại đây đó thì phương pháp đó trở nên là nổi trội hơn. Gần đây thì có một số nhóm hộ niệm theo phong cách của Đài Loan có thói quen niệm Phật 4 chữ: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phiên âm tiếng Việt là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Là người Việt Nam, chúng ta phải hiểu nền tảng dân phạm tiếng Việt khác với dân phạm chữ Hán. Bắt chước chữ Hán mà không hiểu sự khác biệt dân phạm, đôi lúc chúng ta làm sai vấn đề. Trong ngôn ngữ tiếng Trung Quốc á, nó giống như là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và nhiều ngôn ngữ trên thế giới, không có các cái tự loại dành cho sự tôn xưng, bày tỏ lòng tôn kính như là trong đạo Phật Việt Nam. Ví dụ như ai chúng ta kính tôi gọi là Đức hay là Ngài hoặc là Người. Còn người là mình ghét, mình thù, mình kêu thằng đó, nhỏ đó, thằng đó. Tức là dùng những cái từ thể hiện cảm xúc, thái độ rất rõ rệt. Trong tiếng Anh cũng như là tiếng Trung Quốc, khi mình gọi tên cha, ví dụ cha mình tên là Quỷ Dân Nga, thì đó là Quỷ Dân Nga, thì không xem là trịch thượng, đó là bình thường thôi. Gọi trọng như thế là chuyện bình thường. Trong tiếng Việt mà mình gọi như thế là mất lòng tôn kính. Vì đó ta phải gọi đủ Nam Mô A Di Đà Phật. Vì Nam Mô có nghĩa đen là quy ngưỡng, đảnh lễ, hướng về, rồi hoặc là tôn kính. Và A Di Đà Phật là tân ngữ, tức là đối tượng được chúng ta hướng tất cả lòng thành và chí kính về Ngài. Người Trung Quốc có thói quen dân học tứ tự. Thành ngữ, thuật ngữ của họ thường 4 chữ để ấn tượng, tạo ra nhạc điệu dễ nhớ, dễ thuộc lòng. Còn dân phạm Việt Nam chúng ta đâu phải bắt buộc như thế đâu, cho nên cứ niệm đủ 6 âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật. Và các quý Phật tử cũng nên lưu ý theo, không nhất thiết là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có thể niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và theo chúng tôi niệm Đức Phật Thích Ca là tốt nhất. Vì mục đích của niệm Phật á, là để chúng ta trải nghiệm chánh niệm thôi. Nhờ niệm Phật một cách trang nghiêm, thanh tịnh, miên mật, thời điểm đó tâm chúng ta không bị sao lãng bởi các cảnh tượng xung quanh, không có gì đã tác động đến mình hết. Do đó danh hiệu Phật, do là Phật nào, trở thành một cái niêm để chiêm vào cái bàn ghế của chúng ta, để cho nó không bị lắc thôi. Nếu chúng ta sánh ví cái bàn ghế là cơ thể và tâm thức này, thì danh hiệu Phật đã trở thành một dụng cụ làm cho thân và tâm có mặt cùng một chỗ. Chánh niệm theo đạo Phật định nghĩa là không ly dị thân và tâm. Thân ở chỗ nào, tâm ở chỗ đó. Mình đang có mặt ở tại chùa Niết Bàn, Kusinaga, mà Tâm đang đi du lịch về Việt Nam là bị thất niệm. Khi đang ngồi trên bàn Phật để tụng kinh mà nghĩ đến cái chuyện buôn bán nợ nần hoặc là đòi nợ là đang bị thất niệm. Tức là ta đang sống với cái trạng thái ly dị giữa thân và tâm. Cho nên danh hiệu Phật cũng giống như là hơi thở của thiền, câu thần chú của mật tông là một công cụ để thiết lập chánh niệm thôi. Ai lý giải danh hiệu Phật là mầu nhiệm có thể giải quyết mọi thứ đó thì cường điệu quá thôi.